Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 221. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Đức Tin Trong Chỗ Làm, phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 5 đến câu 9, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Kẻ làm tôi tớ hãy run sợ, lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, như các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi tớ của Đấng Christ, lấy lòng tốt mà làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hãy đem lòng yêu mến hầu việc chủ cũng như hầu việc Chúa, chẳng phải như hầu việc người ta, vì biết rằng bất luận tôi mọi hay tự chủ, mỗi người đều sẽ nhận lãnh của Chúa tùy việc mình đã làm. Hỡi anh em, là người làm chủ, hãy đối đãi kẻ tôi tới mình đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng mình với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời, và trước mặt Ngài chẳng có sự tay vị ai hết.
Không có nói ở đây là một cái lý thuyết xa, đây là người ngồi bên cạnh mình và họ hiểu rằng cái lời này tới với tôi. Tôi đứng trong cái hoàn cảnh sống như vậy. Và một điểm nữa là khi tôi là người nô lệ, tôi bước vào trong cái sự tin nhận Chúa, tôi đi nhà thờ, tôi bước ra, Chúa không có làm phép lạ thay đổi cái đời sống của tôi. Chúa không có làm phép lạ để tôi hết làm nô lệ. Chúa không có làm sao để mà tự nhiên chủ tôi thương tôi hơn. Tôi bước vào ngay trong cái đời sống giống như trước khi tôi bước vào trong sông đức tin. Và ở nơi đó tôi đối diện với lại nguyên tắc mà Chúa đưa ra hôm nay: hỡi cái làm tôi tớ hãy run sợ, vâng phục chủ mình. Anh chị em bắt đầu hiểu chưa? Bắt đầu hiểu cái nguyên tắc này nó đụng tới mình như thế nào. Chúa dạy làm sao? Trước khi mà đi vào trong chi tiết thì tôi nói như thế này: Kinh Thánh không có chủ trương về nguyên tắc hay là cái hệ thống của sự nô lệ. Chúng ta hiểu điều đó. Không có nhiều thời giờ để tôi đi vào, nhưng mà tôi đưa ra một vài cái điểm để chúng ta suy nghĩ. Thứ nhất là sự bình đẳng của tất cả tạo vật của Chúa, những con người mà Chúa tạo dựng nên. Kinh Thánh dạy điều đó, đàn ông, đàn bà, mọi người đều là tạo vật của Chúa dựng nên. Thứ hai là sự công chính toàn vẹn của Chúa, đức tính toàn vẹn của Chúa, thánh khiết của Chúa. Không thể nào nói rằng sự nô lệ là chuyện Chúa bằng lòng được. Và Kinh Thánh dạy cho chúng ta rất nhiều chỗ, nhất là trong Cựu Ước, Chúa dạy không được độc ác với nhau, không được xử sự sai trái với nhau, không được thiếu sự công bình với nhau, dạy dỗ nhiều lần lại, cho nên không có vấn đề nô lệ được. Rồi ngay cả về vấn đề Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá, chúng ta cũng hiểu rằng Chúa chết như một người nô lệ để cứu tất cả mọi người nô lệ ra khỏi sự gông xiềng của mình. Cho nên chúng ta biết,
trên nguyên tắc tổng quát, chúng ta có thể nói rằng Kinh Thánh không chấp nhận vấn đề nô lệ.
Nhưng có một điều rất khó hiểu là Kinh Thánh không gọi bãi bỏ nô lệ. Kinh Thánh không dạy chỗ nào mà mình tìm được là bãi bỏ nô lệ.
Tại sao vậy? Tại sao không có vậy?
Với câu hỏi đó nó phải đụng tới chúng ta hôm nay, là tại sao cái nguyên tắc này nó đụng tới tôi. Và khi nó đụng tới tôi thì nó đụng như thế này. Tôi sẽ đọc một phần Kinh Thánh, anh chị em có Kinh Thánh dở ra, chúng ta sẽ đi theo này và chúng ta đọc Kinh Thánh dạy về vấn đề nô lệ. Chúng ta sẽ thấy có hai điều tôi sẽ nêu ra là sự dạy dỗ với nô lệ và cái vấn đề hay là cái động cơ mà dạy dỗ điều đó. Chúng ta đọc trở lại đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô của chúng ta. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy run sợ lấy lòng thật thà mà vâng phục kẻ làm chủ của mình theo phần xác, như vâng phục Đấng Christ, không phải vâng phục trước mặt người mà thôi, nhưng các ngươi kiếm cách làm đẹp lòng người ta, nhưng phải như tôi mọi của Đấng Christ, lấy lòng tốt, làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ở đây dạy làm sao? Là phải vâng phục chủ. Lý do vâng phục chủ là sao? Là bởi vì có sự liên hệ với Đức Chúa Jesus Christ. Ở đây sự liên hệ với Chúa là như vâng phục Đấng Christ, làm đẹp lòng Chúa, theo ý muốn của Chúa, biết nhận lãnh từ nơi Chúa. Cho nên vấn đề ở đằng sau đó là cái nguyên tắc áp dụng của chúng ta là bởi vì chúng ta biết Chúa. Xin dỡ tiếp ra trong Colossae đoạn 3, câu 22, 25. Và chúng ta đọc những câu này để cho thấy cái vấn đề rất là mạnh mẽ ở đây. Và từ nơi đó thấy tại sao chúng ta phải đứng ở trong nguyên tắc. Câu 22, đoạn số 3. Hỡi kẻ làm tôi tớ, trong mọi sự phải vâng phục kẻ làm chủ mình về phần xác, không những hầu việc trước mặt họ như mình tìm cách cho đẹp lòng người ta, nhưng vì kính sợ Chúa hãy lấy lòng thật thà mà hầu việc. Một lần nữa là phải kính sợ. Vì sao? Vì kính sợ Chúa. Cái nối kết đó rất là rõ ràng. Cái thái độ của chúng ta, của người nô lệ đối với chủ mình là cái thái độ ra từ cái sự liên hệ của người nô lệ đó từ nơi Chúa. Timôthê nhất đoạn 6, câu số 1, số 2. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Nghe lại câu này. Nghe lại câu này nói là như thế này, là phải coi chủ mình là đáng kính trọng. Trong lúc anh em bị đối xử tàn tệ, trong khi anh em bị đánh đập, thì cái chuyện đầu tiên mà anh em suy nghĩ tới không phải là hoàn cảnh của mình. Anh em suy nghĩ tới điều gì? Anh em suy nghĩ là phải sống làm sao cho xứng đáng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi làm trò cho người ta bị phạm thượng. Là khi anh em sống điều đó thì vấn đề chủ ý đầu tiên, thứ tự ưu tiên đầu tiên là đạo Chúa và danh Chúa. Nhớ điều đó, là khi anh em đối diện với hoàn cảnh của người, một người nô lệ, thì cái quan trọng của anh em không phải là hoàn cảnh của anh em mà là danh Chúa và đạo Chúa. Mình nghe mình thấy và nói được, thứ nhất là được chứ ai mà nuốt nổi cái này. Nhưng mà anh chị em sẽ thấy đây là cái chỗ xoáy động mình kinh khủng. Tít đoạn 2, câu 9 tới câu 10. Tít đoạn 2, câu 9, câu 10 thì cũng nói như vậy. Hãy khuyên những tôi tớ phải vâng phục chủ mình, phải làm đẹp lòng chủ mình trong mọi việc, chớ cãi vã, chớ ăn cắp vật chi, nhưng phải hằng tỏ lòng trung thành trọn vẹn để làm cho tôn quý đạo Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta trong mọi đường. Cái lúc mà chủ đánh mình, cái lúc mà chủ gọi là xé thân mình, làm cho mình đầy mọi sự đau đớn, thì lúc đó anh em suy nghĩ điều gì? Anh em suy nghĩ hãy làm sao cho tôn quý đạo Chúa. Làm thế nào để làm chứng ở trong cái hoàn cảnh đó? Đó là cái sự sống của một người. Một câu nữa, Phi-e-rơ đoạn số 2, câu 18 tới câu 21. Ở đây chúng ta chú ý tới điều này. Hỡi kẻ làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình. Chẳng những phục chủ hiền lành mà thôi, phải phục người chủ khó tánh nữa. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Vả mình làm điều ác mà bị đánh hay nhịn nhục thì có đáng khoe gì. Nhưng nếu anh em làm lành mà chịu nhịn sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu cho Ngài. Phi-e-rơ đưa ra một chỗ quan trọng nữa đây là hãy lấy lòng kính sợ vâng phục theo chủ mình. Và ông nói là không phải chỉ người tốt thôi. Cái người ở đây gọi là khó tánh thì cũng không có đủ cái nghĩa. Cái chữ cái người chủ tàn nhẫn đó, cái người chủ tàn ác đó. Rồi nói là khi anh em bị oan ức, đó là cái chỗ phước hạnh. Đó là cái chỗ mà anh em bày tỏ cái dấu chân của Đức Chúa Jesus Christ mà anh em đi. Anh chị em thấy cái nguyên tắc chưa? Anh chị em thấy được cái chỗ mà nó nắm trọn cuộc đời của mình chưa? Tôi ghi xuống cho anh chị em. Nguyên tắc như thế này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống, điều quan trọng trên hết là sự liên hệ với Chúa trong hoàn cảnh đó.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống, điều quan trọng chính yếu hơn hết là chúng ta sống cách nào với Chúa, trong sự liên hệ với Chúa qua hoàn cảnh đó, trong hoàn cảnh đó.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống chúng ta, điều quan trọng trên hết sự liên hệ với Chúa mà chúng ta sống trong hoàn cảnh đó. Trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống của chúng ta, điều quan trọng trên hết là sự liên hệ với Chúa chúng ta sống trong hoàn cảnh đó. Tức là nói một cách khác hơn là điều quan tâm chính yếu và đầu tiên ở trong một cái hoàn cảnh không phải là cái hoàn cảnh đó. Dầu là cái hoàn cảnh của sự khó khăn, nhưng là đức tin mà chúng ta sống trong sự liên hệ với Chúa ở trong hoàn cảnh đó. Hay tôi nói thêm cách nữa, tôi muốn mọi người hiểu rõ cái chỗ này, là thay đổi hoàn cảnh của mình không bao giờ là thứ tự đầu tiên. Thay đổi hoàn cảnh của mình không phải là thứ tự đầu tiên. Sự liên hệ với Chúa trong hoàn cảnh của mình là thứ tự đầu tiên. Thay đổi hoàn cảnh của mình không phải là thứ tự của Chúa cho mình là cái thứ tự cao hơn hết. Nhưng sự liên hệ của mình với Chúa trong cái hoàn cảnh mình đang sống đó là thứ tự đầu tiên. Không có nghĩa là mình không thay đổi đời sống hay là cái hoàn cảnh sống. Nó có cái chỗ đó. Nhưng mà cái sự thay đổi đó không phải là thứ tự đầu tiên. Nó là kết quả của cái thứ tự đầu tiên mình sống trong sự liên hệ với Chúa. Và Chúa làm công việc của Chúa qua mình và giải quyết vấn đề cho mình. Chúng ta có thể hiểu nhưng mà chưa có cảm nhận được thì đó từ từ nó tới. Nhưng mà tôi muốn phân biệt một điều nữa là như thế này. Xin dở ra trong Ma-thi-ơ đoạn 22. Ở đây giúp cho chúng ta một câu mà chúng ta nghe thường xuyên. Nhưng mà trong cái chỗ phân biệt này chúng ta phải hiểu điều mà Chúa nói. Ma-thi-ơ đoạn 22 câu số 15 trở đi. Câu chuyện này thì chúng ta cũng đã nghe. Bây giờ người Pharisee đi ra bàn luận với nhau kiếm cách bắt lỗi Đức Chúa Giê-xu về lời nói. Cho nên khi mà họ đến với Chúa, họ bắt lỗi với Chúa thì họ tới họ nói như thế này. Câu số 17. Vậy thì xin Thầy nói cho chúng tôi, Thầy nghĩ thế nào? Có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Đức Giê-xu biết ý xấu của họ bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao ngươi thử ta? Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng: Của Caesar. Ngài bèn phán rằng: Vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, và hãy trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta nghe câu này, nhưng mà bây giờ để chúng ta hiểu điều này. Trong tất cả mọi hoàn cảnh của chúng ta, trong tất cả mọi sự liên hệ của chúng ta đều có hai phương diện. Phương diện giữa chúng ta và người, và phương diện giữa chúng ta với Chúa. Trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều mà chúng ta sống, luôn luôn có hai khía cạnh giữa chúng ta và người và giữa chúng ta với Chúa. Kinh Thánh nói rằng chuyện gì giữa chúng ta và người giải quyết trong cái nguyên tắc giữa chúng ta và người. Nhưng mà có một điều quan trọng và thứ tự ưu tiên hơn là giữa chúng ta với Chúa. Cái chỗ liên hệ của chúng ta với Chúa thì sao? Hãy trả cho Đức Chúa Trời điều gì thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong chỗ này nói như thế này, một nguyên tắc của chúng ta là sự liên hệ của chúng ta với Chúa là đầu tiên ở trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Dù cái hoàn cảnh đó khó khăn hay là hanh thông, luôn luôn rõ ràng là sự khuấy động, chủ động, đó là sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Anh chị em nghe hiểu, nhưng mà ngay cái chỗ đó là cái chỗ vấn đề của chúng ta. Lát nữa chúng ta sẽ thấy sự áp dụng thêm nữa. Cái nguyên tắc đầu tiên là gì? Trong mọi hoàn cảnh, điều gì quan trọng hơn hết? Sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Mình bắt đầu thấy rằng trong hoàn cảnh của công việc làm, trong hoàn cảnh của gia đình, trong hoàn cảnh của mọi sự, nhớ rằng điều gì quan trọng hơn hết? Sự liên hệ của mình với Chúa.
Không có gì quan trọng hơn.
Mà khi chúng ta trật chỗ này, chúng ta trật hoàn toàn cái đời sống của chúng ta. Phần số 2. Số 2, hay là cái chỗ chú ý số 2 ở trong câu số 5, hỡi kẻ làm tôi tớ. Chúng ta vừa suy nghĩ tới điều đó, dẫn tới cái hoàn cảnh của người nô lệ, dẫn tới cái nguyên tắc mà Kinh Thánh dạy của kẻ làm tôi tớ trong cái hoàn cảnh khó khăn hơn hết là một người nô lệ. Thì ở trong chỗ hoàn cảnh đó, cái thứ tự đầu tiên của họ vẫn là Chúa trên hết và Chúa là đầu tiên. Bây giờ phần số 2, hãy vâng phục kẻ làm chủ mình theo phần xác. Chữ thứ hai là chữ theo phần xác. Ở đây thì chúng ta có thấy là cái chủ theo phần xác thì rõ ràng được gọi là tương phản với Đấng Christ là chủ của chúng ta. Và trong câu số 9, hỡi anh em là người làm chủ hay đối đãi với kẻ tôi tớ mình đồng một thể ấy, đừng có ngâm dọa chúng nó, vì biết rằng với chúng nó đều có một chủ chung ở trên trời. Một chủ chung ở trên trời. Đức Chúa Jesus Christ là chủ và Chúa ở trên trời là chủ. Tức là chủ ở dưới đất này và chủ ở trên trời. Nguyên tắc thứ hai cho chúng ta ở trong cái câu này, ông nói như thế này là hoàn cảnh và cái sự liên hệ của người nô lệ ở đây ấy, nó chỉ trong đời này mà thôi. Trong đời này mà thôi. Nó chỉ trong đời này mà thôi, và trong đời này là một đời tạm bợ, một đời chóng qua sẽ không còn nữa. Cái nguyên tắc thứ hai là một nguyên tắc cũng hết sức là quan trọng mà chúng ta phải chú ý tới, là ở đây ông nhắc nhở cho người tín hữu rằng trong cái hoàn cảnh sống của anh em nhớ rằng cái người chủ này đó là người chủ của anh em trong phần xác mà thôi, trong đời này mà thôi, trong giới hạn của sự tạm bợ đời này mà thôi. Cho nên đưa ra một cái nguyên tắc thứ hai mà Kinh Thánh nói đi nói lại mà chúng ta phải học hiểu và áp dụng cho mình. Đó là đời sống trong thế gian này là tạm bợ và là thứ yếu. Đời sống trong thế gian này là tạm bợ và là thứ yếu. Là tạm bợ và là thứ yếu. Đời sống trong thế giới này là tạm bợ và thứ yếu. Nghe ai cũng hiểu hết, nhưng mà không chắc là ai cũng sống trong cái dưới nguyên tắc này. Đó là nguyên tắc của đời sống ở đây là tạm bợ và thứ yếu. Tạm bợ và thứ yếu. Kinh Thánh dạy đi dạy lại điều này để chúng ta không có mắc ở trong cái vòng xiềng xích của cái sự sai trật ở đây. Nhắc đi nhắc lại ở trong thơ thứ nhất của Führer, ông nói đi nói lại, ông nói rằng kẻ khách lạ trong đời sống này, khách lạ trong trần thế này. Chúng ta là người khách lạ đi trong đời sống này. Có lẽ đoạn Kinh Thánh mà rõ ràng giúp cho chúng ta thấy được là Hebrew đoạn 11. Anh chị em dễ ra Hebrew đoạn 11 câu số 13, 16. Tại sao những điều này quan trọng? Khi mình để hai cái nguyên tắc này với nhau, nó thẩm định rõ ràng mọi điều mà chúng ta cần phải quyết định. Hebrew đoạn 11 câu 13 chỉ cho chúng ta thái độ, nói về những người bước đi trong đức tin. Kể ra phía trước thì câu 13 nói rằng hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận những điều hứa cho mình, chỉnh trông thấy và chào mừng những điều đó từ đằng xa, xưng mình là kẻ khách và bộ hành trên đất. Những kẻ nói như thế tỏ rằng mình đương đi tìm quê hương. Ví thử họ đã tưởng đến nơi quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại. Nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Những kẻ nói như thế tỏ rằng mình đương đi tìm một quê hương, và quê hương đó là ở đâu? Ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Những người sống bởi đức tin là những người sống nắm lấy đời sống hiện tại bây giờ, rất là gọi là không có nắm chặt. Một cái thí dụ mà chúng ta thấy đọc xuống một tí xíu nữa ở trong câu 24 về Môi-se, nghe cái cách mà Chúa nói về Môi-se như thế này: bởi đức tin Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pha-rôn, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ quý hơn là của châu báu Xi Giúp Tô, vì người ngửa trong sự ban thưởng. Có hai điểm mà chúng ta phải để trong tay của mình. Thứ nhất là trong mọi hoàn cảnh của đời sống chúng ta, sự liên hệ của chúng ta với Chúa là chuyện đầu tiên. Trong mọi liên hệ của chúng ta, mọi hoàn cảnh đời sống của chúng ta, sự liên hệ của chúng ta với Chúa là chuyện đầu tiên. Thứ hai, đời này chóng qua tạm bợ. Anh chị em để hai tay ra và hiểu điều đó. Chúa trước hết, đời này chóng qua tạm bợ, để lại với nhau, thì có phải đó là cái nguyên tắc mà thẩm định tất cả những quyết định của mình hay không? Và có phải ở nơi đó là chỗ mà hội thánh Chúa, con dân Chúa đi sai trật thường xuyên, phải không? Là sự liên hệ với Chúa không phải là trên hết, không phải là thứ tự ưu tiên trên hết. Và quên mất rằng đời sống này tạm bợ và chuyện đời này chóng qua, chuyện khổ cũng như chuyện sướng, mọi điều đeo đuổi của mình là tạm bợ chóng qua, chuyện với Chúa là chuyện trên hết.
Của Caesar trả lại cho Caesar, của Chúa trả lại cho Chúa.
Và hiểu rõ hai điều khác nhau, một bên là tạm bợ chóng qua và một bên là đời đời.
Phaolô hỏi là anh chị em có hiểu điều đó không? Có hiểu nguyên tắc sống đó không?
Là anh em là người tôi mọi đang đối diện với một cái chỗ khó khăn, máu chảy, khốn nạn hơn hết của đời sống mình. Anh em đi ra, anh em có hiểu rằng chuyện đó tạm bợ. Chuyện với Chúa là chuyện trên hết. Và khi anh em sống ở trong cái chỗ đó là anh em sống rõ ràng ở trong đời sống của mình. Cho nên tôi xin nói như thế này, không phải là mình không coi đời sống hiện tại của mình là quan trọng. Không phải là không bao giờ mình quan tâm, nhưng mà mình không bao giờ để đời sống này là chuyện đầu tiên. Cũng không phải là mình suy nghĩ về chuyện đời này mà thôi.
Nghĩa là chuyện đời này không phải là chuyện trước hết, cũng không phải là chuyện duy nhất.
Nghĩa là chúng ta suy nghĩ về chuyện đời này của chúng ta luôn luôn ở trong cái hình ảnh của nước Chúa sắp tới, chuyện đời đời mà Chúa ban cho. Và đó là điều mà Kinh Thánh chỉ cho chúng ta, đó là chúng ta là công dân ở trên trời, mọi điều chúng ta đều là ở từ nơi trên trời. Anh chị em nói, ồ cái bài này có phải là đức tin trong chỗ làm, nãy giờ tôi đâu thấy gì dính tới việc làm hay là chỗ làm gì đâu. Có thấy không? Anh chị em đã thấy cái nguyên tắc chi phối mọi cái chuyện của mình quyết định trong vấn đề việc làm, trong vấn đề con cái, trong vấn đề gia đình, trong tất cả mọi chuyện, có phải không? Đó là nơi mà thẩm định cho chúng ta trong cái nguyên tắc quyết định. Tại vì khi người nô lệ ở trong hội thánh Epheso bước ra khỏi nhà thờ, cũng như người tín đồ hôm nay bước ra khỏi nhà thờ,
Con người sẽ về nhà mình làm một dinh thự ở trên đồi cao. Người khác thì về căn phòng lụp sụp ở trong xóm nghèo. Nhưng dầu hoàn cảnh sống có thể khác nhau, nhưng điều rõ ràng cho tất cả những người thuộc về Chúa, nguyên tắc sống áp dụng giống nhau.
Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả mọi người. Là trừ ra là sự liên hệ của Chúa là đầu tiên trên đời sống của anh chị em. Mọi sự trong đời sống của anh chị em là vô nghĩa. Thứ hai, nếu mà anh chị em quên rằng đời sống này tạm bợ, thì anh chị em sẽ không thể đi con đường đức tin. Cái thảm trạng của hội thánh, đó là chúng ta quên mất có chuyện đời đời. Và chúng ta quên rằng sẽ có nước Đức Chúa Trời đến. Chúng ta sống hàng ngày đó, mình hiểu đức tin này chứ không phải không? Nhưng mà quyết định của mình không quyết định rằng có sự đời đời. Và quyết định của mình là nước Chúa sẽ tới. Và bởi vì thế chúng ta quyết định chuyện đời này là chuyện duy nhất trước mặt của mình. Chuyện hiện tại của công ăn việc làm, mất việc, lên việc, xuống việc, tiền lương lên xuống. Nó là cái chuyện nắm trọn lấy mình. Mình coi gia đình của mình là cái chuyện duy nhất mà mình phải lo tới. Con lên, con xuống, con ngoan, con hư. Tất cả là cái chuyện khuấy động của mình. Mình quên mất là ở đằng sau đó.
Những chuyện này không phải là chuyện đời đời. Những chuyện này là những chuyện chóng qua.
Tất cả những đó chúng ta phải hiểu rằng nếu ở trong đó chúng ta mất cái quan trọng đầu tiên, chúng ta mất hết mọi chuyện và chúng ta đi cái con đường của sự tạm bợ. Vì thế cho nên ở trong hội thánh chúng ta thường nghe
nhiều việc quá, bận quá, không có thì giờ. Họ việc Chúa tí xíu thấy gần như là ngất ngư.
Tại sao vậy? Tại vì chúng ta chỉ nói miệng mà thôi. Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời. Chuyện nói miệng thôi chứ không phải chuyện mình sống. Cho tới khi mình sống điều đó và sống như là người nô lệ, hiểu rằng tôi ngồi đây tôi hiểu rằng hoàn cảnh của tôi, Chúa có đổi, Chúa không thay đổi, không quan trọng. Quan trọng với tôi chứ, nhưng mà không quan trọng cho bằng rằng tôi sống với Chúa ra sao trong hoàn cảnh đó. Tôi sẽ bước ra khỏi nhà thờ này hôm nay, tôi trở về với cái hoàn cảnh cũ, hoàn cảnh mới.
Không quan trọng.
Khi tôi trở về đó, tôi trở về với một người biết Chúa, sống cho Chúa, sống cho cõi đời đời. Đó là cái nguyên tắc. Cho nên nếu chúng ta không thể nói rằng, sự liên hệ với Chúa là thứ tự đầu tiên và chính yếu của chúng ta, thì tất cả những gì chúng ta làm đều sai trật và vô nghĩa. Nếu chúng ta không thể nói rằng chúng ta xem đời sống này tạm bợ và chóng qua, thì chúng ta biết rằng tất cả mọi quyết định của mình đều sai trật.
Phải không?
Ngồi nhìn qua người bên cạnh của mình, cái ghế bên cạnh đó, cái người mà nô lệ của mình, lát nữa ảnh đi ra đó, ảnh bước vào buổi nhóm sáng hôm nay. Ảnh ngồi đó và ảnh nghe cái câu của lời Chúa nói, hỡi kẻ làm tôi tớ, và ảnh hiểu ngay cái hoàn cảnh đó. Tôi mới bị đánh xong, vợ tôi mới bị chia ly xong, con tôi nó mới bán xong. Tôi bước vào cái chỗ này không phải cái chỗ hoàn toàn của đời sống tôi. Tôi bước lại trong cái chỗ nước mắt, máu đổ, gãy đổ mọi chuyện. Và khi tôi bước ra tôi không biết cái hoàn cảnh nó sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng mà tôi ngồi đây trước mặt Chúa và lời Chúa phán dạy. Tôi hiểu một điều là có một sự quan trọng hơn. Tôi hiểu một điều có một sự đo lường lớn hơn. Đó là Chúa với tôi và chuyện đời đời. Cho nên khi người đó bước ra, người đó hiểu như thế này. Trong mọi hoàn cảnh của đời sống tôi, sự chú ý đầu tiên là sự liên hệ của tôi với Chúa. Và sự đo lường của tôi với hoàn cảnh bây giờ là sự tạm bợ so sánh với cõi đời đời. Người nô lệ đó bước ra.
Sống tự do.
Bước ra khỏi giờ nhóm hôm nay trở thành một người tự do. Trong khi đó rất nhiều tín hữu của Chúa vào trong nhà thờ ngày hôm nay bước ra là người nô lệ. Bước ra nô lệ trong hoàn cảnh sống. Bước ra nô lệ trong công ăn việc làm. Bước ra nô lệ trong thứ tự ưu tiên của mình. Và Chúa nói rằng để được tự do phải có sự thay đổi. Sự thay đổi đó đã được ban cho trong ân điển, đã được trả huyết báu của Đức Giêsu Christ, đã được bảo toàn trong sự đời đời với Chúa. Sự tự do đó được ban cho khi chúng ta nhận Chúa trên hết.
Và sự đời đời là căn bản quyết định của chúng ta.
Khi chúng ta bước đi trong chỗ đó thì chúng ta cũng sẽ được tự do. Tự do để sống đúng, tự do để trở nên người đúng và tự do để hầu việc Chúa đúng.
Sống như người tự do hay là sống như người nô lệ? Đây không tùy thuộc nơi hoàn cảnh, nhưng tùy thuộc nơi sự chọn lựa của đức tin.
hát nhiên em đêm Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng tươi đi cứu tôi. Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi, Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt đến bờ tình yêu Chúa ai dò bên xóa mờ, đã cứu tôi tự do. Ngài giữ tôi tròn trên lối đi về cõi trời. Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi. Ngài dắt tôi từng năm tháng trong đời bơ bê, giây phút lên đèo xuống đền, Ngài đưa chân tôi bước nhanh. Ngài đón tôi từ phương hướng đơn độc trở về, Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya. Dù yêu mến, Ngài thương xa tâm hồn yêu sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Thêm sức tôi càng vững bền, sống vui như